Phật Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì đúng lý ra là ngày hôm nay, tức là chúng tôi giảng ở Đạo Tràng Thái Tuệ ở Sài Gòn, nhưng mà huynh trưởng có nhã ý, tức là cúng dường trường hạ ở trên Trúc Lâm Đà Lạt, rồi sẵn dịp ghé đây cúng dường trường hạ ở tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện, cho nên xin chúng tôi một cái thời pháp, sẵn dịp chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử cái phần nhân cái ngày lễ Phật Đản, chúng ta tìm hiểu sâu hơn một chút xíu. Thì trước khi mà đi vào cái phần chính của ngày Phật Đản, đại chúng thấy là khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này, chúng ta thấy rằng mình mong muốn mình sanh ra đời, thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất, tướng phải cho đẹp, đúng vậy không? Cái ai thích mình sanh ra chúng thị nữa không? Chắc chắn là không. Nói thẳng một điều á, toàn bộ quý Phật tử ở đây ai cũng mong muốn mình sanh ra đời giống gì? Giống Tây Thi, đúng không? Thứ nhất là chúng ta sanh ra đời được tướng hảo quang minh, sanh trong nhà quý tộc. Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử nè, tại sao mình không được như ý? Tại sao mình không được như ý? Vì mình đi á, mình đi mình không có chọn lựa, mà mình đi bằng cái nghiệp lực. Nghiệp lực nó đẩy mình đến đâu thì mình chịu đến đó, đúng vậy không? Còn Đức Phật sanh ra đời được tướng hảo quang minh, sanh trong dòng dõi vua chúa, vì do cái nguyện lực, vì do cái đại nguyện. Mà nguyện lực đại nguyện này không phải một đời, mà phải trải qua ba tăng kỳ kiếp công hạnh viên mãn, mà phải đầy đủ đúng 100 pháp ba la mật. Thì như vậy quý Phật tử, khi chúng ta làm nhân địa tu hành, chúng ta cũng giống như Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cũng giống như mình. Nhưng mà tôi nói thêm một câu nữa, giống thì giống, mà phải thì không phải. Cho nên người xưa ta nói, như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm dạ thánh, cách nhau ngàn trùng. Đức Phật ngày xưa cũng giống như mỗi con người chúng ta, nhưng mà nhờ cái nguyện lực, nhờ cái bi nguyện, trong một kiếp quá khứ rất là lâu xa, Đức Phật khi còn là nhân địa tu tập, Đức Phật đã từng bước qua trên đầu người mẹ. Do cái sự bất hiếu đó, cho nên Đức Phật đã rớt xuống địa ngục, chịu đội cái vòng lửa rất là nóng. Khi chịu đội vòng lửa nóng rồi thì lúc đó Đức Phật cũng chịu không nổi, nóng quá. Cho nên Đức Phật nói ông cai ngục, chừng nào cái vòng lửa trên đầu tôi biến mất, thấy không? Thì ông cai ngục nói, chừng nào ở nhân gian này có một người bước qua đầu mẹ giống như ông, gặp mình sao? Gặp mình ngày đêm, mình mong mỏi. Mong mỏi gì? Mong mỏi sao mà chậm quá, có ai bước qua đầu mẹ cho tôi đỡ khổ, đúng không? Gặp mình là mình khởi niệm, hoặc là ngày đêm mình mong mỏi. Còn Đức Thế Tôn của chúng ta làm sao? Ngài chắp tay, Ngài hướng trên hư không, Ngài phát nguyện. Phát nguyện gì? Hả? Nguyện gì? Nguyện đời đời kiếp kiếp cho tôi đổi cái vòng lưỡi này mãi mãi, thấy không? Bây giờ cho mình suy nghĩ 5 phút, đòi mãi mãi luôn. Đừng sao, đừng có một chúng sanh nào giống như tôi. Mà cái nguyện lực này chính là cái nguyện Bồ Đề Tâm. Khi cái nguyện lực này vừa thành tựu, gọi là cái ngày sanh là gì, gọi là biến hóa. Vừa khởi một cái niệm lành như thế, tức khắc ngày sanh lên cung trời Đau Lợi. Và mãi mãi về sau, cái nguyện lực nó đi suốt trong 3 tăng kỳ kiếp, ngày không rớt xuống 3 đường khổ. Một cái nguyện lực thôi. Cái nguyện lực ở địa ngục, và cái nguyện lực gì nữa? Cái nguyện lực ở cung trời Đâu Sức, và cái nguyện lực ở đâu nữa? Ai biết không? Nguyện lực ở đâu? Cái nguyện lực dưới cội cây Bồ Đề. Nếu mà ta ngồi đây mà không có thành đạo, thề thịt nát xương tan, quyết không rời chỗ này. Một hôm nào đó mình ngồi thiền mới có 30 phút mình xả, hoặc là 15 phút mình xả, cái ai dám phát nguyện như ngài không? Nếu mà con ngồi nửa tiếng mà con đứng dậy con đi, cho con trầm luân trong biển khổ, chịu cái sự thống khổ ở địa ngục, chịu cái sự đói khát ở ngạ quỷ, chịu cái sự ngu muội của chúng sanh, bảo đảm mình ngồi tiếng phải riêng. Thấy không? Đó, cho nên là tôi ngày xưa, cách đây khoảng 1 năm chứ không phải ngày xưa gì, tôi qua bên Úc tôi giảng, thì có cô Phật tử cô đứng lên cô nói như thế này: ngày xưa mà khi biết giáo pháp của Hòa Thượng rồi, cô rất là tinh tấn hăng say, ngồi khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi chưa xả. Thưa thầy, không biết dạo này cô ngồi 15 phút xả đứng dậy, ráng cách đấy cũng 15 phút, thầy có phương pháp gì chỉ con? Tôi nói tôi nhiều pháp lắm đến đây. Khi mà tôi giảng ở thiền viện của ông bà Bình Úc đó, thì khi mà tôi giảng xong rồi, cái tôi mới nói thôi bây giờ đến trước bàn Phật phát nguyện như chúng tôi, thì cô chắp tay cô phát nguyện như thế này, cô phát nguyện theo: nếu con ngồi trên bộ đoàn mà 15 phút con xả, thì cái thân này khi mà từ bỏ cuộc đời này, con rớt xuống 3 đường khổ, chịu cái sự thống khổ ở địa ngục, chịu cái sự đói khát ở ngạ quỷ, chịu cái sự ngu muội của chúng sanh. Trước là có Tam Bảo Từ Tôn chứng minh, sau là có quý thầy cùng Phật tử chứng minh cho cái nguyện lực của con thành tựu. Thì quá tình khi tôi về Việt Nam khoảng 1 tháng, cô nói: thưa thầy, pháp của thầy quá hay, bây giờ con ngồi 1 tiếng rưỡi không can thua gì hết. Đó, kỳ này tôi qua tôi mở khóa tu. Hôm qua cô hay tin cô điện qua, cô nói cô rất mừng, mong muốn là gặp chúng tôi tiếp tục. Phải không? Tại sao khi ngồi 15 phút muốn xả mà bây giờ lại ngồi 1 tiếng rưỡi bình thản không có gì hết? Phải không? Cho nên trong thiền thoại có một câu chuyện đó. Có một ông cư sĩ đến hỏi thiền sư Vô Tướng: tại sao muốn làm Phật thì phải phát nguyện? Thiền sư Vô Tướng dạy: trên bước đường học Phật rất nhiều nghiệp chướng, rất nhiều nghịch cảnh nó đến, mà nếu mà không có phát cái nguyện lực để mà chống đỡ, thì chắc chắn rằng mình sẽ sanh giải đãi, mình sẽ sanh lười biếng. Từ cái sanh giải đãi, sanh lười biếng đó, nó sanh ra những cái nghiệp chướng, sanh ra những cái nghiệp lực nó cản trở mình. Đó. Rồi ông hỏi thêm nữa là tại sao muốn làm Phật là phải tiếp tục độ chúng sanh? Thì thiền sư Vô Tướng nói: giống như một cái cây, rễ cây là chúng sanh, hoa tức là hạnh Bồ Tát, quả tức là hạnh của Phật. Đúng không? Hàng ngày mà ông không tưới cây thì chắc chắn rằng cây nó sẽ chết. Muốn được ra hoa, ra quả thì ông phải tưới cây. Muốn làm bậc long tượng trong thiên hạ, trước là phải làm trâu ngựa cho chúng sanh cởi. Thấy không? Thì như vậy khi mà chúng ta về nhà, khi mà chúng ta sống cùng huynh đệ trong đạo tràng, thì bây giờ mình muốn thành Phật Mình muốn trở thành bậc long tượng là trước là mình phải gì? Tưới tẩm gốc rễ của chúng sanh, tức là mình phải gần gũi chúng sanh, học hỏi, tu tập, cùng đi trên con đường này. Cho nên khi Đức Phật sanh ra đời, không những chư thiên người ta tán thán, người ta vui mừng, mà mười phương quốc độ cõi nước đều rất là vui mừng. Mười phương quốc độ đây á, không phải là chư Bồ Tát, mà mười phương cõi nước chư Phật đều rất vui mừng. Vì sao? Vì cái cõi Ta Bà này không có một vị Phật, không có một vị Bồ Tát nào thành tựu cái nguyện lực xuống cái cõi Ta Bà này. Quý vị phải nhớ điểm đó. Cho nên cái ngày mà Phật đản sanh chính là cái ngày gì? Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rất là kỹ gì? Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay gì? Tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay bốn chúng đồng tu. Cho nên ngày hôm nay thời gian nó rất có hạn, tôi chia sẻ cho quý Phật tử một cái phần thứ nhất là hạnh phúc thay chư Phật ra đời. Quý Phật tử ra đời, cha mẹ mình hạnh phúc không? Hạnh phúc, đúng không? Mà chư thiên và loài người bị hạnh phúc không? Khi mình sanh ra đời, cha mẹ mình rất là hạnh phúc, mà chư thiên loài người ta có cái nghi. Nghi cái gì? Nghi biết mẹ sanh ra nó quậy không biết. Phải đúng vậy không? Bởi sao? Ở đây tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện nè. Cho nên quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như trong một gia đình mình sanh ra đứa con thứ nhất, tại sao mình làm ăn cái gì cũng thua lỗ hết? Mình trồng bắp thì tới mùa thu hoạch được mà bán có giá, hoặc là mình làm ruộng lúa nó bị sâu nó ăn hết, làm gì cũng chặt hết. Nhưng mà tại sao mình sanh ra đứa con thứ hai thì không hiểu làm sao làm gì cũng được may mắn hết? Là quý Phật tử biết gì không? Là do cái phước lực của một người con đến gia đình mình. Cũng vậy, khi mà hoàng hậu Maya phu nhân mang thai Đức Thế Tôn, bà có cái lòng từ vô biên, bà thương các loài chúng sanh giống như con ruột của mình. Không những chúng sanh của cõi người, mà tất cả chúng sanh khác bà đều có lòng thương hết. Cũng giống như mà tôn giả Xá Lợi Phất, khi mà bà mẹ mang thai thì sao? Bà được cái biện tài vô ngại, đến mức độ mà ông cậu ruột của tôn giả Xá Lợi Phất là rất là có biện tài vô ngại. Nhưng mà khi bà mang thai tôn giả Xá Lợi Phất thì ông cậu ruột ông không đối đáp được, cho nên ông vào núi ông tu. Tu gì? 16 năm. Thì như vậy cái hình ảnh Đức Thế Tôn khi mà ở trong bào thai của người mẹ thì tự nhiên bà mẹ khởi lòng thương, bà mẹ làm các việc thiện pháp, và khi mà sanh Thái tử Tất Đạt Đa ra đời thì tất cả cỏ cây vạn pháp đều vui mừng hết. Đó là do từ vô lượng kiếp Đức Phật gieo trồng thiện pháp rất là sâu dày. Thì cũng vậy, quý tử nhớ lại chuyện trong kinh Pháp Cú, cái hai vợ chồng này sống tại thành Tỳ Xá Ly, hai vợ chồng này sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà từ khi mà mang thai một đứa bé trong bụng của bà thì ông chồng ông không muốn ở với người vợ nữa. Một hôm cái ông trốn đi, mà khi ông trốn đi rồi gia sản bị sạt nghiệp, cho nên bà mới ra đường ở đầu góc phố bà ăn xin. Mà khi mà bà sanh ra đứa con rồi thì đứa nhỏ nó bị mù mắt, nó không được thấy ánh sáng. Rồi mà ngạc một điều là ngày xưa bà chưa có mang thai đứa bé này, bà làm gì cũng được, hoặc là bà đi xin chỗ nào cũng được hết. Mà từ khi mà sanh đứa nhỏ ra đời này rồi đó, bà xin ai cho hết. Cuối cùng bà tìm hiểu ra đây là do cái nghiệp lực của con nhỏ này. Cái một hôm bà dẫn ra ngã ba đường, bà đẩy nó ra đường, cái bà bỏ bà trốn luôn. Rồi đứa bé lang thang đi ăn xin. Một hôm nó đến nhà cái ông trưởng giả, khi nó đang cầm cái chén nó xin á, Thì cái ông trưởng giả này ông ghét ăn xin lắm. Ông ra ông mở cửa ông thấy cái hạng xin này, ông tống cho nó một đạp. Mà khi mà ông tống cho nó một đạp rồi, nó lồm khồm nó bò dậy. Thì Đức Thế Tôn đi ngang qua, Đức Thế Tôn nói: tại sao mà ông đánh cha của ông? Ông này mới giật mình. Đức Thế Tôn mới nói là do đời trước cha của ông là một người trưởng giả rất là giàu có, mà keo kiệt bủng xỉn, không bao giờ bố thí, không bao giờ chịu cúng dường cho các sa môn bà la môn. Cho nên bây giờ rớt trong loài người, chịu cái sự thống khổ nghèo cùng mà không có thấy ánh sáng. Ông cũng chưa có tin luôn. Thì khi mà ông chưa tin thì Đức Phật mới nói: bây giờ ông tin, ông đến ông hỏi đứa bé ăn xin này nó cất vàng ở đâu, cất của ở đâu mà khi mà nó chết đột sức á, chết đột ngột á, nó không để di chúc lại cho ông biết chỗ này chỗ kia. Thì quả tình là khi mà tới rồi thì ông mới phát hiện rằng người này là trước là cha ruột của ông. Thì như vậy quý Phật tử thấy á, là khi mà chúng ta có một cái phước lực rồi, mà trong nhà Phật đó là gì đó, khi mà chúng ta có phước lực rồi thì cỏ cây ngói gạch cũng biến thành vàng rầm, biển không, biển sâm khô cạn cũng biến thành đề hồ. Cho nên tại sao mà chúng ta làm thiện pháp, tại sao chúng ta tu tập? Thiện pháp tu tập cho ai? Chính là cho mình. Cho nên tinh thần của đạo Phật là tinh thần gì biết không? Nói thiệt một điều, tôi không phải ca ngợi đạo Phật, mà tinh thần của đạo Phật là tinh thần nhân bản, lấy con người làm gốc, trả hết tự do cho con người. Không phải một cái ống thượng đế nào ban cho mình cái thiên đường, không một vị thượng đế nào đẩy chúng ta xuống địa ngục, mà địa ngục hay thiên đường chính mỗi con người chúng ta tạo dựng. Thì như vậy bây giờ chúng ta muốn thành Phật, muốn làm tổ, thì chúng ta phải đi theo con đường của các ngài, thấy không? Cho nên đạo Phật là đạo nhân bản. Thì như vậy mỗi con người chúng ta là ai? Mỗi con người chúng ta là một vị kiến trúc sư tài ba. Chúng ta muốn xây dựng một cái căn nhà thật đẹp thì chúng ta phải làm như thế nào đó, vẽ tô điểm để cho căn nhà mình thật là đẹp. Mà căn nhà này căn nhà gì? Chính căn nhà năm thủ quẩn của chúng ta, phải không? Cho nên Đức Phật rất là khéo, rất là tài ba. Trong vô lượng kiếp Đức Phật tô, Đức Phật điểm, cho nên đời này sanh ra đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn quý Phật tử được mấy tướng tốt, mấy tướng hảo? Chiều nay về cố gắng cầm gương soi, mình có tướng hảo nào không? Nếu được một tướng là chắc rằng đời trước mình cũng có tu, đúng không? Hoặc là nhìn lỗ tai của mình, hoặc nhìn con mắt của mình, hoặc nhìn cái miệng của mình. Đây là gọi là nhân tướng học. Mà nhân tướng học đã có trong những cái bộ kinh Bảo Tích, mà chúng ta chỉ đừng có chấp tướng thôi, thấy không? Đó, cho nên ba cái phần này là tôi nêu lên cho đại chúng thấy, mỗi con người chúng ta là tự tô điểm cho căn nhà của mình. Tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Có cái ông bác thợ mộc này, ông làm nghề thợ mộc rất là giỏi. Ông đã từng xây những cái căn biệt thự, mà một khi mà ông xây lên xong rồi thì ai cũng thích đó. Ông xây đẹp lắm. Và ông không những ông xây đẹp, mà ta nhìn vào cái căn biệt thự chẳng hạn như giá 100 triệu phải không, mà khi mà ông làm xong rồi đó thì cái giá nó lên 200 triệu hoặc là 300 triệu. Một hôm ông đến ông gặp một cái ông giám đốc, ông nói: tôi lớn tuổi rồi, tôi già rồi, thôi cho tôi về hưu tôi nghỉ sớm. Ông giám đốc nói một câu: gia đình tôi có công ăn cụ để, gia đình tôi giàu có cũng là nhờ bác. Rồi thôi bây giờ bác chuẩn bị về rồi, bác giúp giùm tôi một lần cuối cùng thôi, bác làm cho tôi một cái căn biệt thự này. Mà khi mà ông bắt tay ông làm căn biệt thự rồi xong thì ông giám đốc ông đến làm gì? Nhờ bác mà đời sống của gia đình tôi nó được sung túc, nó được đầy đủ, mà ngày bác đi về tôi không có gì tôi tặng hết, thì thôi tôi tặng bác căn biệt thự này. Mà khi mà nghe tặng căn biệt thự, ông làm gì? Ông á là một cái ông ngồi ông xỉu luôn. Ông mừng ông xỉu hay là ông buồn xỉu? Mừng hay là buồn? Mừng hay buồn? Tại sao buồn? Tại vì ông nghĩ. Tại vì ông nghĩ cái gì? Mình đâu có làm cái đâu mà cần gì làm cho đẹp. Cho nên ông làm căn biệt thự không khác gì cái chuồng bò. Ông làm căn biệt thự không khác gì chuồng trâu. Bởi vì ông nghĩ mình đâu có làm nữa, cần gì làm đẹp. Cho nên ông làm sơ sài lấy có. Phật nói chúng sanh cũng như thế. Nghĩ mình làm việc này làm cho ai, không phải làm cho mình. Cho nên tu cũng sơ sài, làm cũng sơ sài cho lấy có. Mai kia nhìn lại cái thân tướng ngũ quẩn mình, sao mà nó lạ kỳ quá, phải không? Đó cho nên là mình ráng cố gắng như thế nào đó giống như ông bác thợ mộc. Mà giống chỗ nào? Làm cho thật đẹp từ đầu cho đến cuối, phải không? Có những lúc là chúng ta nghĩ rằng mình đâu có làm nhảm này nữa thì đâu có cần. Mà chính cái điều đó là nghiệp lực của mình từ đó nó phát sanh. Cho nên quý Phật tử thấy một cái điểm là khi mà chúng ta làm cái việc gì, chúng ta nhớ nha, dùng cái tâm Phật mà làm. Quét nhà cũng dùng tâm Phật mà quét nhà. Đến đây rạc rau cũng dùng tâm Phật mà làm. Người ta nhờ mình mua cái món đồ gì cũng lấy cái tâm Phật mình mua. Thì bảo đảm dễ thành Phật lắm. Nói thẳng một điều rất là dễ. Chuyện làm Phật khó, chuyện làm không khó. Mà chỉ có một điều, làm cái gì cũng dùng tâm Phật hết. Thấy không? Đại chúng nhớ một câu chuyện Thiền sư Dịch Thượng Thiền sư Dịch Thượng khi còn là Sa Di học chúng, một hôm đến lượt ngài thỉnh chuông. Mà khi mà thỉnh chuông xong rồi, hòa thượng đàn đầu nói 3 giờ sáng ai thỉnh chuông này? Thì tăng chúng nói Sa Di Dịch Thượng thỉnh chuông. Kêu nó lên, kêu lên đây. Khi mà kêu lên rồi nói 3 giờ sáng con thỉnh chuông phải không? Nói dạ. Con lấy cái gì mà con thỉnh chuông? Hòa thượng có cái gì không mà hỏi như thế? Bởi vì thầy ở suốt ở đây 40 năm chưa bao giờ mà nghe tiếng chuông nó thanh thoát mà nó thanh tịnh, mà đến mức độ mà thầy vào trong chánh định hồi nào cũng hay. Tiếng chuông này lạ quá, con dùng cái gì con thỉnh chuông? Bạch hòa thượng, khi con ở thầy bổn sư con ở quê, thầy bổn sư có con có dạy như thế này, làm tất cả việc gì đều kính chuông như kính Phật. Cho nên đối với cái quả đại hồng chung này, khi mà con thỉnh chuông, con luôn luôn nghĩ đến Phật, nghĩ đến Pháp, nghĩ đến Tăng, chứ không có chuyện gì hết. Thì lúc này hòa thượng dạy sao? Con hãy nhớ nha, từ đây cho suốt cuộc đời của con đều kính chuông như kính Phật. Thì quá trình sau này ngài trở thành một bậc tông sư rất là nổi tiếng. Ai đến hỏi pháp ngài thế nào là Phật, ngài nói một câu vô khả bả, tức là không thể nắm bắt. Hỏi thế nào là pháp, không thể nắm bắt, nói như đó thôi. Như vậy mà dưới pháp hội của ngài gần 50 người ngộ đạo, không có giảng giống như mình rã rã mỗi miệng, mà hỏi thế nào là Phật không nắm bắt, thế nào là pháp không nắm bắt. Vậy thôi, đơn giản, thấy không? Cho nên ba cái phần này mình thấy việc làm của mình tu tập, việc làm của mình tất cả làm cái gì đó cũng cho mình. Cho nên mà khi mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thọ ký cho các thầy tỳ kheo sao, mai này ông thành Phật nè, cái phước độ của ông nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó sáng sủa rồi, quyến thuộc rất là đông, ví dụ. Còn mình sao? Mình mà lỡ mà Đức Phật thọ ký thì sao? Con hay ra đường xả rác quá, cho nên đời sau chắc chắn rằng con sanh trong đống rác. Ví dụ đó, mình xả rác nhiều lắm, phải không? Xả nhiều hay ít? Mình xả rác nhiều ít nè. Đó, cho nên qua cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm khi Đức Phật ra đời, đó là cái niềm hạnh phúc cho chư thiên, niềm hạnh phúc cho loài người. Cho nên trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật có nói: này các tỳ kheo, có một người xuất hiện vào thế gian này vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tốt lành, phúc lợi và hạnh phúc chư thiên và loài người. Ai là một người đó? Đó là Như Lai, bậc A La Hán, bậc toàn giác. Đây chính là một người đó. Đức Phật khẳng định ra đời, cái sự kiện mà Đức Phật ra đời là một cái sự tốt lành cho chư thiên loài người. Mà đặc biệt nhất là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, trong cái cõi Ta Bà này nó có ba cái yếu điểm. Một là chúng sanh gì? Thọ mạng tổn giảm. Thứ hai là bệnh tật. Thứ ba là chiến tranh giữa sắc tộc và tôn giáo. Thì Đức Phật ra đời bởi vì do cái nguyện lực là khi Đức Phật Nhiên Đăng trên đường đi khất thực, phải không? Thì đi ngang qua một cái vũng lầy, thì lúc đó Ngài là còn là Bồ Tát Thiện Vệ, phải không? Ngài làm gì? Ngài nằm xuống, Ngài trải cái thân cho Đức Phật đi qua. Mà khi mà Đức Phật đi qua còn lại một cái vũng nhỏ nữa, Ngài làm gì? Ngài lấy cái tóc Ngài trải lên. Đức Phật thọ ký. Về sau do cái nguyện lực của ông như thế, ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Mà trong cõi Ta Bà này nó bị năm cái trược. Đại chúng thuộc năm cái trược không? Năm trược gì? Cái trược của mình nè. Một là kiếp trược, hai là kiến trược, ba là phiền não trược, bốn là chúng sanh trược, năm là mạng trược. Quý Phật tử biết trược là gì không? Trược tức là ô nhiễm, là dơ. Chẳng hạn như giống như cái áo của mình nè, mình mới may á thì rất là sạch, nhưng mà mình mặc làm sao? Mặc từ 1 tháng cho đến 2 tháng mình không giặt á thì bị dơ, bị rách. Mà khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này, chúng ta tu hành rất là khó, vì chúng ta bị năm cái thứ này nó ràng buộc. Kiếp trược là gì? Tức là cái thọ mạng mình nó giảm. Bây giờ mình thấy thọ mạng giảm không? Mình đang sống ngon lành gì đó, có những người rất là mạnh, tự nhiên đau cái ngực, lên khám, bác sĩ tuyên bố một câu: bị ung thư thời kỳ thứ 3. Rồi xong, kiếp nó giảm. Mà kiếp giảm như thế làm sao? Mình tu chưa tới đâu hết mình chết, thấy không? Cho nên là gì? Rồi gì nữa? Bị nạn đói, bị bệnh dịch, bị chiến tranh liên miên. Tức là cái kiếp mình nó bị dơ, bị ô nhiễm, bị xấu đó. Nhưng mà mình được may mắn là gì? Mình có tu, mình có tạo thiện duyên, cho nên sao? Mở tủ lạnh ra mình có đồ ăn đầy đủ, phải không? Chứ còn mà mình không có tu thiếu phước mình sanh ở đâu? Biết Phật tử mà mở trên mạng coi, ở bên châu Phi á có những đứa bé mà khi mà con bò nó ị ra nó làm gì? Đưa cái miệng lên nó hứng, đói quá ăn phân bò luôn. Rồi dưới người ta bình một câu: khi bạn ăn món ăn nào đó mà bạn chê ngon dở, bạn sẽ nhìn hình ảnh một đứa bé châu Phi đang ăn phân bò. Ghi không? Rồi bây giờ đắp cái mền sao? Lạnh quá mà không có mền đắp, kiếm từng miếng dẻ mà dơ lắm nó phủ lên. Rồi dưới người ta bình câu: khi bạn ngủ, bạn chê cái mền này mỏng, mền kia dày, thì bạn hãy nhìn những đứa bé châu Phi. Rất là rõ. Rồi bây giờ nước uống ở đâu? Uống ở trong dũng sình, uống những con trâu bò nó tiểu, khát quá phải uống, không có nước. Rồi sao nữa? Khi bạn uống nước mà bạn chê tại sao hôm nay không có bò hút uống, thì bạn hãy nhìn những đứa bé này, thấy không? Cho nên mình cộng nghiệp chung ở cõi Ta Bà này, nhưng mà mình được may mắn là mình có cái biệt nghiệp sanh ở đất nước Việt Nam, cũng là gì? Cũng là được yên ổn, không có bị những cái nạn khủng bố, phải không? Mình sanh đất nước của mình được may mắn là không có những cái bệnh dịch đó. Bệnh dịch gì? Bệnh dịch gì mà chỉ cần mà cảm một cái là virus nó xâm nhập vào rồi chết à, ở vùng Trung Đông, vùng Châu Phi rất là nhiều đó, quý Phật tử thấy không? Rồi bây giờ mình ở cái vùng này, bây giờ ai mà mở trên mạng thấy á, thấy không, hạt nhân rồi chiến tranh đủ hết, mà mình thì yên ổn mình tu, kệ tu ngày nào hay ngày đó, mà đây là cũng là cái phước riêng của mình, phải không? Có nhiều khi mà các nước khác đánh mà mình vẫn ngồi yên tại các thiền đường, chẳng hạn như là thường chiếu trúc lâm rồi chánh thiện chánh giác gì đó, mình tu. Tại sao mình được cái phước đó? Do cái nguyện lực đời trước mình còn sót. Sót làm sao? Một hôm nào đó mình cúng dường đời quá khứ đó, mình phát nguyện giàu con sanh tất cả các cõi nào mà cho con tu thiền, cho con ngồi yên chỗ con tu, đừng vì bận biệu à, khi mà chúng ta phát nguyện lực như thế rồi thì giàu cho mà cái kiếp trước chúng ta cũng được yên ổn à, kế là gì? Kế là kiến trược, tức là chánh pháp diệt, rồi đến tượng pháp. Mà tượng pháp á, mẫm rồi đó, thì bắt đầu tà pháp sanh ra, tà kiến nó tăng mạnh lên, khiến con người không tu pháp lành nữa đó. Thì như vậy cái kiến trược, mình may mắn rằng mình không sanh trong một gia đình có những đứa bé sanh trong gia đình cha buôn bán xì ke ma túy, mẹ cũng buôn bán xì ke ma túy, giống như cái cô bé ở Đà Nẵng, đúng không? Sanh trong một gia đình tướng mạo rất là đẹp, nhưng mà cha thì buôn bán xì ke ma túy, mẹ thì buôn bán xì ke ma túy, rồi cuối cùng mới có 19, 10, 20 tuổi mà làm chùm xã hội đen Đà Nẵng. Và bây giờ làm gì? Buôn bán xì ke ma túy. Mà khi buôn bán xì ke ma túy rồi bị chính quyền bắt bỏ vào tù rồi thì làm gì? Bắt đầu cái con đường ác pháp nó tăng trưởng, tức là không tu pháp lành. Tại sao mà mình tu pháp lành? Quý tử thấy nè, không phải dễ gì mà mình nói rằng tôi có tiền, tôi biết bố thí, biết cúng dường, có à, tôi có biết một cái người này rất là giàu có, mà khi mà làm từ thiện, ông là một nhà kinh doanh lớn, mà khi mà làm từ thiện mà những người nghèo còn có thể bỏ ra 1 triệu, 2 triệu, mà ông bỏ ra 500 ngàn à, ông không bao giờ ông làm từ thiện. Mà nói mà cúng dường cho Tam Bảo thì ông không bao giờ cúng dường, không phải là thiền viện, không phải là tịnh xá, không phải là chùa, bất cứ các sa môn ở nơi nào, ông chưa từng bao giờ ông cúng dường một hột gạo. Tại sao như thế? Vì đời trước ông bố thí, ông cúng dường, mà ông không gặp thiện hữu tri thức, ông không gặp những cái bậc giác ngộ lớn để mà ông kết cái duyên lành, thấy không? Chẳng phải mình nghĩ rằng tôi có tiền tôi biết bố thí cúng dường, phải, mà vì gì? Vì tà kiến nó tăng mạnh. Tà kiến tăng mạnh là gì? Gặp cái người nào cũng nghi hết, nghi mình cúng dường mình bố thí được phước hay không, rồi mình bố thí mình cúng dường được lợi ích gì. Đó là khi khởi những cái niệm như thế, gọi là tà kiến mình tăng lên. Từ cái tà kiến tăng lên cho nên chuyên tạo cái nghiệp, nghiệp xấu, mà không làm cái pháp lành. Cho nên ngày hôm nay mà quý Phật tử đến tất cả các nơi vừa bố thí vừa cúng dường vừa tu tập nữa, là đó là cái nhân duyên quý Phật tử nó thù thắng, nó viên mãn, thấy không? Tuy rằng cái đời này gọi là kiến trượt, nhưng mà cái thấy mình không có trượt. Cái thấy mình á, mà mình thấy bằng cái gì? À, con mắt mình nó được rửa. Được rửa gì? Rửa trong cái con đường chánh pháp. Mình có một cái con đường thẳng tắp mình đi, cho nên mình thấy đúng được như thế. À, cho nên cặp nữa có một cái phái đoàn nè ở Hà Nội, mà mấy cái ông này, ông chưa từng bao giờ ông đến chùa, ông chưa từng bao giờ ông biết Phật pháp, mà hôm nay á, ông hẹn tụi tôi á, là đến thiền viện để đảnh lễ Tam Bảo, phát tâm ông cúng dường. Ông nói một câu như thế này, tôi nghĩ cái cô đó là chắc là cũng Bồ Tát á. Cô nào biết không? À, một cái cô giảng viên chắc ai cũng coi phải không? có người bên Trung Quốc có làm giảng viên dạy cái trường đại học ở Thượng Hải là tiến sĩ, khi còn là học sinh, khi làm việc cô chưa từng bao giờ làm một chút gì thiện pháp. Khi mà cô phát hiện bệnh ung thư, cô sanh cái tâm hối hận, cô ghi lại rất là nhiều. Từ đó mấy ông này ông đọc vào, cái ông giật mình. Ông giật mình rồi ông hỏi: ở đâu mà biết có ông thầy nào ở đâu không? Mà tôi cũng là, tôi nói là hên xui. Hên xui chỗ nào? Người ta giới thiệu có ông thầy này ở Chánh Thiện, cái xuống tìm. Tôi cũng chưa biết ông là ai nữa, thấy không? Đó, cho nên cái phần này là quý Phật tử thấy nè, mình được cái may mắn là mình ra đời mình gặp Phật pháp sớm, mình may mắn mình ra đời mình gặp chánh pháp sớm, mình may mắn rằng mình vẫn còn tu, cái điều may mắn của mình á. Cho nên một hôm nào đó mình ngồi thiền, quý Phật tử phải quán chiếu như thế này: may mắn thật được làm thân người, hít thật sâu thở thật nhẹ, may mắn rằng mình vẫn còn sống, may mắn rằng ngày hôm nay là ngày Chủ Nhật được nghe pháp. Phải không? Mình rất nhiều cái may mắn trong cuộc đời, mà chính cái may mắn đó nó tạo dựng lên một cái pháp làm cho mình. Cho nên cái phần này gọi là kiến trượt, mà nhờ có cái hiện lực nó không có trượt nữa, mà cái thấy được thanh tịnh nhờ cái con mắt mình bị rửa sạch hết bụi bặm. Phải không? Thứ ba là gì? Phiền não trượt. Chúng sanh nhiều ái dục, tham lam, bỏng sẻ, tranh đua, nịnh hót, lường gạt, tiếp nhận các pháp tà, làm cho tâm thần bị não loạn. Tức là cái đời này rất là khó. Ái dục ở đây không phải là ái dục là nam nữ, mà ái dục ở đây là gì? Tức là cái sự khát ái về vật chất, khát ái về giữa người này và người khác. Thế hạn như người ta có nhà lầu xe hơi mà mình không có, mình chịu đựng cũng được. Mình phải làm gì? Tìm cách để mà mình mua chiếc xe hơi này. Mà mình làm một tháng lương thì nó có được bao nhiêu? Có 15 triệu. Mà bây giờ muốn mua xe hơi 300 triệu, 400 triệu phải làm gì? Rồi bắt đầu ai nhờ mình? Nhờ mình gì? Đó vừa rồi cái hai vợ chồng bên Úc về, bà vợ bà cũng không biết gì hết. Ông chồng người ta mướn ông á, đem 2 ký heroin trả 40.000 đô la. Ông thấy lớn quá, cái ông chấp nhận. Mà khi mà đi qua sân bay Tân Sơn Nhất bắt được, làm gì? Tiền án tử hình, thấy không? Có 40.000 đô chứ đâu có bao nhiêu. Mà khi mà người ta có tiền ta quên, ta mê, gọi là mê muội á, thấy không? Đó, hiểu là được như thế rồi thì nó là chúng sanh rất là nhiều dục ái. Vì nữa, rồi tham lam, rồi bỏng sẻ, lường gạt. Quý vị thấy không? Không những bây giờ lường gạt ở người dân mà còn lường gạt ở ngoài đời nữa. Đó, tôi xuống miền Tây tôi giảng, cái ông thầy này mới kể tôi một câu chuyện. Ông nói có một cái ông cư sĩ này, ông vào chùa, ông nói là ba con chết 49 ngày thỉnh thầy xuống cúng giùm. Rồi khi mà kêu taxi hai thầy trò đi, rồi khi đi đến một cái chợ, cái ông nói là thầy ngồi đây, cho con xuống con mua trái cây. Cái ông vào chợ ông mua trái cây một hồi, ông ra ông nói là thầy ơi, bây giờ con quên tiền rồi, thầy cho con mượn 10 triệu rồi xuống cúng cả một lần luôn. Rồi ông lấy 10 triệu xong một hồi ông đi vô lại, ông nói thầy ơi, thầy cho con mượn điện thoại của thầy coi, để con gọi về chùa, gọi về nhà con, cho con nó đem tiền ra trả trái cây, trả tiền luôn, chứ con cũng ngại quá. Ông thấy vậy ông đưa cái điện thoại. Rồi nó nói thầy ngồi đây chứ nắng quá, con vào gốc cây con điện. Ông ngồi xe thấy lâu quá, cái ông nhìn ra đầu mất. Làm gì? Tốn tiền taxi, mất 10 triệu, mất cái điện thoại, còn phải vô trả tiền trái cây nữa. Bây giờ mua người ta chấp lên nó đóng thùng rồi, thấy không? Rất là nhiều. Tôi đây cũng gặp nè. Bữa có cái ông này ông vào, ông nói ổng là một cái tập đoàn bên Mỹ rất là lớn, phải không? Rồi bây giờ ông hỏi qua hỏi lại, nó ông phát tâm cúng dường. Mà trước khi cúng dường á, thầy phải bỏ ra 20 triệu làm giấy tờ. Ông nói đã xong rồi. Cái nói thầy cho tôi mượn 500 ngàn thôi, tôi ra tôi đi về Sài Gòn. Tôi nói tôi là cái người tu, chứ thật ra tôi là người đời tôi báo ăn bắt ông á. Ông nói ông mà tập đoàn tới 200-300 tỷ mà 500.000 ông có, thấy không? Mà tại sao tôi không bị ghét? Vì tôi không có lòng tham, đúng không? Đó, cho nên á, cũng một cái vụ nữa, vụ ngày xưa mà tôi lên ở Tuệ Quang tôi giảng pháp, có một cái bà này bà hoà, bà nói bà là Việt Kiều Mỹ, bà nói bà mà Việt Kiều Mỹ rồi xong, phải không? Rồi bà hoà bà gặp thầy Thông Phổ, ở đó gặp ông thầy Thông Quang, bà nói bây giờ mỗi người là đóng cho bà một số tiền, thầy Thông Phổ đưa 30 triệu, rồi thầy Thông Quang đưa 20 triệu, bà làm gì? Bà làm giấy tờ để sau này bà mở hai cái công ty lớn ở Thủ Đức cho những nhân viên đệ tử của thầy Thông Phổ qua làm, cho thầy ông đưa ra, mà tôi cũng xém mất tiền nữa, rồi tôi chuẩn bị tôi đưa tiền cho bà. Ông thầy Thông Phổ nói thôi đưa cho bà đi, mà khi mà tôi chuẩn bị đưa tiền cái may cái biết sao bà cười lên, mà khi mà bà cười lên tôi nói bà này xạo rồi. Cái thầy Thông Phổ xạo sao? Tôi nói nếu mà tôi là Việt Kiều thì tôi phải trồng cái răng, còn răng bà này súng hết. Cái này là Việt gì chứ không phải Việt Kiều, phải không? Việt Kiều mà cái răng súng đó, nó phải Việt Kiều. Bây giờ tôi nói là bây giờ Việt Nam mà ta cũng trồng răng đó, bà này Việt Kiều mà răng súng hết, tôi nghi rồi không phải. Thì quá tình là bà gạt. Sau này công an nó điều tra ra bà gạt. Rồi thầy Thông Phổ thầy quán quá, thầy điện hết các đệ tử là đừng có cho bà điện đến, đừng có bắt máy, thấy không? Gạt rất là nhiều đó, mà không những họ lường gạt ở ngoài đời mà họ vào chùa họ lường gạt nữa. Mà tại sao mình bị gạt? Vì mình còn có lòng tham chút xíu. Cho nên bây giờ ai mà đến đây nó mà cúng dường, nó cúng cúng nhưng mà tôi không có tiền đưa, vậy thôi. Cúng thì cũng được đó mà tôi không có tiền đưa làm giấy tờ, phải không? Đó, cho nên bây giờ là cái phiền não chừa của chúng sanh là gì? Nó lường gạt đủ hết, không có chỗ nào mà lường gạt được hết. Mà chúng sanh là như thế. Cho nên hiểu được như thế rồi mình biết rằng do mình sanh vào cái đời này cho nên không khéo là chúng ta bị lường gạt rất là nhiều đó. Rồi tiếp nhận các pháp tà làm cho tâm thần bị não loạn. Cho nên hôm qua tôi giảng, có Phật tử đến cái hồi thanh vấn, sáng tôi giảng chiều thanh vấn, Phật tử nói là con ngồi thiền mà con nghe điện nó chạy rần rần. Tôi nói coi chừng lại. Bởi vì sao? Bởi vì cái thân của mình á, mình sạc điện cái 2 pha, mà quý Phật tử mà hút cái điện 3 pha chắc chắn là sẽ bị gì? Bị nổ cái bình mình á. Mà nổ cái bình của mình là gì? Là tâm thần não loạn, nhìn trên trời mình cười mình nè, phải không? Cho nên mình tu cái pháp thiền của Hòa Thượng rồi mình biết đây là cái tướng lạ, mà cái tướng lạ không khác gì hơn từ ở trong cái sự dụng công của mình nó phát sanh lên. Hiểu được như thế rồi thì dầu ai nói cái gì cái máy mình cũng cười, đúng không? Cho nên vào cái thời Đức Phật á, có một cái ông Phạm Chí Bà La Môn, không? Ông đến nhà của cha chồng bà Tỳ Xá Khư, mà khi ông đang ăn cơm cái ông chảy 2 hàng nước mắt. Cái cha chồng bà Tỳ Xá Khư hỏi tại sao thầy chảy nước mắt. Ông nói một câu như thế này: có một cái con khỉ nó leo lên cây, nó rớt xuống nó bể đầu, tội quá ông khóc. Rồi ông cha chồng hỏi con khỉ đâu, nói cách đây khoảng 100 cây số. Ông này ông nghe xuống sụp xuống lại. Bởi sao? 100 cây số mà còn thấy. Mà bà Tỳ Xá Khư có biết rồi. Đến khi mà dọn thức ăn ra, cái bà làm gì? Bà đem thịt bà giấu ở dưới bình bát, bà giấu kỹ dưới bình bát, còn cơm trắng bà để ở trên. Khi bà đem ra, ông nhìn vào bình bát ông giận quá. Ông nói là con dâu của ông khi dễ tôi, tôi là một bậc đạo sư lớn mà tại sao cho tôi ăn cơm trắng? Thì bà Tỳ Xá Khư bà thông minh lắm, bà nói cha thấy không, con để thịt dưới bình bát mà ông không thấy, mà ông thấy 100 cây số, thấy không? Thịt ở dưới bình bát mà không thấy, mà thấy con khỉ rớt 100 cây số. Mà mình bây giờ nghe ai nói về lạ cái mình theo, thấy không? Đó, khi mà chúng ta thọ nhận cái pháp tà rồi thì chúng ta làm gì? Ban ân điển, thấy không? Mà cái điển của người đó mà bình thường nói gì, mà điển của người đó mà lơ tơ mơ, cái mình khùng theo họ luôn. Đó, bây giờ khùng cũng rất là nhiều, là do gì? Do phiền não trượt. Đó, Thứ bốn là chúng sanh trượt, chúng sanh phần nhiều tồi tệ xấu xa, không hiếu kính cha mẹ, người lớn tuổi, không sợ quả báo, không tạo công đức, không tu huệ thí, chẳng tu chay giới. Tức là vào cái thời này, mình thấy không, con giết cha giết mẹ đủ thứ hết, không có sợ nhân quả báo ứng gì hết. Mạng trượt là gì? Tức là đời xưa con người thọ 8 vạn tuổi, đời này do nghiệp ác tăng mạnh nên tuổi thọ giảm dần, hiếm người nào sống được 100 tuổi lắm. Ai mà sống được 100 tuổi là phước. Cho nên trong kinh Địa Tạng Phật dạy sao? 100 người chỉ có 20 người là chết về cái già, cái bệnh. Còn bao nhiêu là chết gì? Chết sông, chết suối, chết điện giật, chết máy bay, chết xe cộ. Bây giờ mình thấy đủ loại chết hết. Cho nên ai mà già xong rồi bệnh rồi chết đó, đúng là cái phước, đúng là cái phước luôn, phải không? Cho nên có một ông phú hộ đến hỏi thiền sư Tiên Ngai á, vẽ giùm tôi mà cái lập đầu đâm á, ông nói sao? Cha chết, con chết, cháu chết, đúng là chết thứ tự. Mà chết thứ tự như thế là cái phước của mình. Còn không khéo làm sao? Mình không khéo tu tập thì mạng mình nó đoạn thọ, gọi là chết yểu. Mà chết yểu là chết tầm bậy, chết sông, chết nước, đủ thứ chết hết. Hiếm con người sống 100 tuổi. Đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần 2. Nhân cái ngày Phật đản sanh, thì bây giờ mình ráng cố gắng mình tu tập như thế nào đó để cho cái ông Phật mình ra đời. Đó là mục đích chính của Đức Phật. Bây giờ mình tu sao để cho ông Phật mình ra đời, cái điều đó may mắn á. Còn bây giờ Phật là Phật hình tướng, mà ông Phật pháp thân của mình để xuất hiện đó. Tại sao? Vì Đức Phật khẳng định ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Vì Đức Phật đã thành tựu Phật quả rồi, mong muốn mỗi chúng sanh đều thành Phật hết. Cho nên mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ diễn tả, khi mình sanh về cõi Cực Lạc, buổi sáng làm gì? Buổi sáng hái hoa cúng dường Phật. Mà hỏi thật quý Phật tử nè, ở cõi Ta Bà này, quý Phật tử có hái hoa cúng dường Phật được không? Được không? Một niệm tâm thanh tịnh, Phật ở điện Ma Vương. Một niệm tâm ác sanh, Ma Vương trong điện Phật. Nếu mình ngồi thiền mà cái tâm thanh tịnh, chính là một hơi thở là một vị Phật, hai hơi thở là hai vị Phật. Tức là mình ngồi nửa tiếng đồng hồ thì mình nghĩ mình có bao nhiêu hơi thở? Bao nhiêu hơi thở? Nếu mà 1000 hơi thở, tức là ngày hôm nay mình cúng dường 1000 vị Phật. Thấy không? Mà một ngày quý Phật tử ngồi thiền mấy thời? Mấy thời? Một ngày mình ngồi giỏi lắm á, là được 2 thời. Một thời cho 1 tiếng đi, thì một ngày nay á, mình cúng dường 4000 vị Phật. Cho nên trong kinh diễn tả gì mà cần sao? Vô lượng kiếp về trước, ông cúng dường vô lượng các đức Phật. Phật đâu mà cúng dường nhiều như thế? Đó là một niệm mình thanh tịnh, là mình cúng dường một vị Phật. Thì như vậy mà muốn cúng dường 10 phương chư Phật phải làm gì? Là phải ngồi thiền, thấy không? Chứ bây giờ mình đi râm râm sao làm sao mình thấy Phật? Mà Phật ở đâu? Muốn thấy Phật không? Muốn thấy Phật là phải biết chúng sanh, phải không? Ngay nơi đương niệm rõ suốt, đó là cúng dường một vị Phật. Thì mình thấy cái việc tu của mình nó dễ chứ không khó. Đó. Đó, do đó trong kinh Pháp Hoa Phật dạy sao? Vì một đại sự nhân duyên lớn, Đức Phật ra đời khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Lục Tổ cũng vậy, khuyên tất cả mọi người nên thường khai chi kiến Phật ở trong tâm của mình. Người đời do tâm tà ngu mê tạo tội, miệng thì lành mà tâm thì ác, cho nên Phật không có ra đời. Không, miệng lành là sao? Ở đây nói nè, miệng thì lành mà tâm thì ác, cho nên Phật ra đời. Tại sao nói miệng lành tâm ác? Hôm nào đó nhà của người bạn mình bị cháy, cái mình qua mình chia buồn, nhà chị cháy tội quá, gạo thóc bị cháy hết, miệng lành không? Tôi mà có tiền tôi giúp đỡ chị, miệng rất là lành. Mà trong bụng sao? Hôm qua mày chửi tao, bây giờ mày cháy cho mày chết mày luôn. Không, miệng thì lành mà tâm mình khởi ế. Cho nên Phật nhập diệt. Còn miệng á, mình lành mà tâm mình khởi một cái thương thì đó là miệng lành mà tâm cũng lành. Cho nên tham sân tật đố xỉm nịnh ngã mạn không có có. Còn mà miệng lành mà tâm thì ác á, thì tham sân tật đố xỉm nịnh ngã mạn xâm phạm người hại vật, đó là tự khai chi kiến chúng sanh. Nếu hay chánh tâm thường sanh trí huệ, quán chiếu tâm mình dừng ác làm lành, đây là khai chi kiến Phật. Thấy Lục Tổ dạy không? Gì nữa? Dừng ác làm lành, thấy không? Rất là rõ. Chứ Tổ đâu có nói mình làm. Dừng ác làm lành, không phải mình bố thí cúng dường mới làm. Mà khi mà chúng ta đi ra đường, gặp một cái miếng chai, gặp một cái gì nó chướng ngại, chúng ta dẹp qua bên, đó là gọi là dừng ác làm lành, phải không? Đó. Hiểu được như thế rồi, bây giờ quý Phật tử thấy đó là nhân cái mùa Phật đản, thì bây giờ quý Phật tử ráng cố gắng như thế nào đó để phát triển, để làm như thế nào đó cho cái ông Phật pháp thân mình hiển lộ. Mà hiển lộ đó được rồi thì ngày Phật đản, thân mình làm điều lành, miệng mình nói lời lành, ý mình luôn luôn nghĩ lời lành, đó là một vị Phật xuất hiện. Nhân cái mùa Phật đản ngày hôm nay, chúng tôi chúc nguyện cho quý Phật tử cố gắng tu tập như thế nào đó để một ông Phật xuất hiện ra đời. Mà khi mà một ông Phật xuất hiện ra đời, ai bớt khổ? Đừng có nói chúng sanh bớt khổ, mà gia đình mình bớt khổ trước, đúng không? Mình là dùng tâm Phật rồi thì giàu cho ông chồng nói gì mình cũng cười, bà vợ nói gì mình cũng cười, bởi vì có Phật rồi, đúng không? Mà bây giờ muốn cho ông Phật ra đời mình phải làm gì? Đối với tử nè, bây giờ muốn cho ông Phật ra đời mình phải làm gì? À, chúng tôi đọc một bài kệ của ngài Phó Đại Sĩ: muốn cho ông Phật xuất hiện ra đời thì đêm đêm ôm Phật ngủ, còn mình sao? Đêm đêm ôm phiền não ngủ. Ôm phiền não ngủ thì không có ông Phật, đúng không? Ai nói gì mình giận cái mình ngủ không được, là mình ôm phiền não mình ngủ. Rồi sáng bà bảy, đúng là mình lên chánh thiện, toàn là ăn rau ruột không, mà mới điện thoại cho bà sáu, bà nói mình gấp tàu hũ nhiều ăn, tức quá chịu nổi, tức chịu nổi cái ngủ, ngủ không được, phải không? Mà ngủ không được thì nhớ, nhớ ai? À, hình ảnh bà bảy, bà sáu, bà tám, bà chín nó hiện ra. Cho nên mình không ôm Phật ngủ, mà mình thương bà bảy bà tám lắm, toàn là ôm bà ngủ không, phải không? Mà ôm mà bảy bà tám bà ngủ làm sao? Phật mình có. À, cho nên ngài Phó Đại Sĩ nói rất là hay: đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dậy, thấy không? À, khi mà mình thức dậy rồi cũng có ông Phật. À, nói nín hằng theo nhau, như hình cùng với bóng, chẳng mảy may xa lì, không một phút buông lơi. Muốn biết nơi Phật đi, chỉ chỗ nói năng đó, thấy không? Thì như vậy bây giờ mình muốn Phật ở đời là mình ráng cố gắng như thế nào đó, dùng cái tâm Phật mình làm việc, dùng cái tâm Phật mình tu tập, thì chắc chắn rằng mỗi con người của quý Phật tử là một vị Phật ra đời. Mà nói thẳng ra một điều luôn, chắc chắn rằng quý Phật tử tu gì tu cũng sẽ làm Phật. Dầu cho quý Phật tử mà lỡ mà tạo nghiệp mà xuống địa ngục là ngạ quỷ súc sanh rồi, thì cuối cùng mà lâu xa cách mấy cũng là Phật. Cho nên có một ông Phật tên gì biết không? Phật Lâu Chí á. Phật Lâu Chí có nghĩa là xa mà xa diệu huệ luôn. Mà khi mà Phật thọ ký rồi ngài cũng vui, xa cách mấy cũng thành Phật hết. Mà Phật Lâu Chí là ai? Là mỗi chúng sanh của chúng ta, phải không? À, cho nên là cuối cùng rồi quý Phật tử là Phật hết, ai cũng làm Phật hết á, mà không biết chừng nào thôi. À, có người thì 10 kiếp, có người 20 kiếp, có người 100 kiếp, người 1000 kiếp, cuối cùng rồi quý Phật tử cũng thành Phật. Tôi tin chắc, tôi tin lắm, tôi rất là tin. Bây giờ hôm tôi thấy quý Phật tử ngồi thiền, tôi nhìn sao mà giống Phật, y là ông Phật. Bây giờ ngồi kiết già hay bán già cũng như ông Phật, thấy không? Đó, cái hình ảnh của quý Phật tử mà ngồi thiền hôm nào đó, chịu khó ngồi, cái tôi đưa mấy chụp hình, tôi chụp xong rồi tôi rửa cho quý Phật tử mình tắm, nhìn mình treo lên, Mình treo để ở nhà, mình nhìn là mình giống như Phật. Mà giống như Phật rồi thì mình làm cái việc gì ráng cố gắng cũng giống như một Đức Phật ra đời. Đó là ngày hôm nay, nhân cái mùa Phật đản, tôi luôn luôn chúc nguyện cho quý Phật tử đi tất cả các cõi đều thực hiện cái thệ nguyện, cái đại nguyện như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi bây giờ quý Phật tử chắc cũng một tiếng rồi ha. Thì thôi bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nghiện độ phiền vô tận thời nghiện đoạn pháp mong do lượng thời nghiện ác Phật đạo do thường thời nghiện thành.
Giờ quý Phật tử thời gian nó còn nhiều, quý Phật tử đi dạo rồi chơi. Rồi đúng 11 giờ rưỡi chúng tôi mời quý Phật tử nhân cái mùa Phật đản thọ chay tại Thiền Viện Công Chánh Thiện để kết cái duyên lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.